chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Kính chào quý vị thính giả của chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng, và rất là vui được trở lại với quý vị trong chương trình hôm nay trên đài phát thanh 1600 AM Radio. Có tôi là Mục sư Chuyên và có Mục sư Huệ tại đây để trở lại với quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
Kính chào Mục sư, kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ, rất là vui, rất là mừng được có cơ hội hội chuyện với quý vị và các bạn. Tôi rất là nóng lòng muốn nói chuyện về sự cầu nguyện đó. Tại vì đây là một nhu cầu rất lớn, không phải của một người mà của mọi người đó. Ai cũng cần cầu nguyện, tôn giáo nào cũng cầu nguyện. Người Do Thái cũng cầu nguyện, là Do Thái giáo này. Người Hồi giáo cũng cầu nguyện, nhất là người Hồi giáo là cầu nguyện đến 5 lần một ngày đó. Rồi người Phật giáo cũng cầu nguyện, có nhiều hình thức cầu nguyện lắm. Rồi các Cơ Đốc giáo, có Công giáo, có Tin Lành, có Chánh thống giáo. Nói chung là cầu nguyện là một nhu cầu của đời sống, đời thường của mỗi chúng ta đó. Mà có người ví sánh cầu nguyện như là hơi thở vậy đó. Có ai không thở mà sống không? Cho nên nếu mà không cầu nguyện thì cũng như là không có sống trong đời sống tâm linh được.
Có những người mà họ đi qua những cái nước Hồi giáo đó, họ rất là ngạc nhiên là một ngày 3 lần
thì 5 lần.
Người Hồi giáo đó, họ cứ đúng giờ là cái loa phóng thanh nó phát lên đó, là họ đang làm bất cứ việc gì đó. Thí dụ như có người đang lái xe hơi, họ ngừng xe hơi lại. Họ mới ra ngoài cái xe hơi, họ trải cái tấm chiếu nhỏ đó. Họ quỳ gối xuống, họ hướng về Mecca. Và họ cúi đầu, họ rạp mình xuống như vậy. Thì có, nếu mà những người vô thần hay là những người mà sống trong nước Mỹ ngày hôm nay, thì có thể là họ nói đây là cái chuyện vô ích. Nhưng mà từ từ họ sẽ cảm nhận được một cái điều, đây là một cái kỷ luật, đây là một cái thói quen, đây là một cái truyền thống mà giúp cho cha mẹ dạy dỗ cho con cái cũng như toàn bộ cái xã hội của họ đó biết là họ có một cái đấng mà họ phải thờ phượng, phải tôn thờ và phải tương giao. Thành thử ra tôi nghĩ rằng trong nước Mỹ ngày hôm nay thì nhiều khi chúng ta theo khoa học nhiều quá, rồi chúng ta nghĩ rằng khoa học có thể giải quyết tất cả mọi nan đề của thế giới ngày hôm nay. Thật ra thì khoa học không thể giải quyết được những cái tất cả mọi nan đề. Bằng chứng là chỉ có một cái con siêu vi khuẩn nhỏ xíu thôi và mình không thể thấy được, phải có kính hiển vi mình mới thấy, mà nó đã gây đảo lộn toàn bộ thế giới này chứ không phải riêng nước Mỹ nữa. Thành thử ra con người chúng ta nên học cái bài học là mình hạ mình xuống, mình khiêm nhường, dù cho mình có biết bao nhiêu đi chăng nữa đó, thì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ này, Ngài là đấng đang tể trị và Ngài là đấng biết tất cả, thì chúng ta thuận phục Ngài, chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta tương giao với Ngài và chúng ta cầu nguyện với Ngài. Hôm nay thì mục sư có một cái đoạn kinh thánh nào hay là một câu chuyện nào mục sư muốn khai triển thêm về cái lĩnh vực cầu nguyện không ạ?
Tôi muốn đọc đoạn kinh thánh tiếp theo ở trong sách Luca đoạn thứ 18 câu 9 cho đến câu thứ 14. Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ 2 lần và nộp 1/10 về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Đây là một đoạn kinh thánh rất là quan trọng trong sự cầu nguyện, và tôi để ý đến mấy chữ là công bình, hay là xưng công bình, hay là người công bình. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta phải biết cầu nguyện với ai. Mà Chúa dạy chúng ta chỉ có thể cầu nguyện với Chúa thôi, bởi vì Chúa thứ nhất là đấng công bình, thứ hai là Chúa sống, thứ hai là Chúa đang sống, và Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, đồng thời Ngài có khả năng để giải quyết mọi nan đề của chúng ta trong sự cầu nguyện. Không có việc gì lớn quá đến nỗi Chúa không làm được, mà cũng không có việc gì quá nhỏ để Chúa không quan tâm. Cho nên chúng ta nên cầu nguyện, liên tục cầu nguyện và học hỏi về sự cầu nguyện. Đặc biệt là khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta phải biết mình đang nói chuyện với ai. Thì trong đoạn kinh này chúng ta thấy có hai người lên cầu nguyện, mà họ là lên đền thờ để cầu nguyện. Không biết một suy nghĩ gì về việc cầu nguyện ở đâu là lên đền thờ, hay là phải lên đền thờ mới cầu nguyện được không? Thứ hai là cầu nguyện có phải giống như người Pharisee hay là giống như người thô thuế. Đây là một cái đoạn kinh thánh rất quan trọng để dạy chúng ta những bài học về sự cầu nguyện.
Và để tổng hợp mọi sự dạy dỗ trong kinh thánh về sự cầu nguyện đó, thì chúng ta hiểu rằng không phải bất cứ lúc, không phải mình phải đến một cái chỗ nào đó mình mới cầu nguyện được. Trong cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể này thì cái bối cảnh của câu chuyện đó là trong cái đền thờ Jerusalem, tức là cái nơi mà người Do Thái đến để dâng hiến, để tế lễ, để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ nơi nào, bởi vì xét cho cùng, thí dụ một người con mà muốn nói chuyện với cha mẹ mình đâu phải nhất thiết là phải tới nhà đâu. Con gọi điện thoại, email hay là FaceTime trong cái thời đại ngày hôm nay, hay là tới, dĩ nhiên là tới nữa. Nhưng mà cái địa điểm, cái nơi chốn nó không phải là cái điều quan trọng. Cái điều quan trọng là cái...
Dạ, như là còn... trong thời đại mà gọi là bị cách ly đó.
Dạ.
Người ta không có cho đến nhà thờ đó.
Dạ.
Mà đến thì cũng không có được đến nhiều nữa.
Dạ.
Cho nên cái vấn đề cầu nguyện thì ở đâu chúng ta cũng có thật cầu nguyện được.
Dạ.
Tuy nhiên đây là Chúa thí dụ cho chúng ta thấy có những người họ muốn đến nhà thờ để cầu nguyện thì rất là tốt. Nhưng mà vấn đề là cái kết quả của sự cầu nguyện, đó là điều chúng ta quan tâm. Người Pharisee đó thì đứng cầu nguyện, còn người thâu thuế thì làm cái gì? Người thâu thuế thì đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời. Như vậy chúng ta thấy cái thái độ cầu nguyện á, thì nó có quan trọng không?
Dạ, thì ở đây câu chuyện nó có cái sự tương phản. Chúa Giêsu đang dạy cho chúng ta cái sự tương phản giữa cái thái độ một người Pharisee, có nghĩa là cái người đó là người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, rất là kiêu ngạo, nói chung là nghĩ mình là thay vì mình đến cầu nguyện chú trọng vào Đức Chúa Trời thì lại nghĩ đến người khác. Ồ, tôi cảm ơn Chúa, tôi không phải là người này người kia người nọ, tôi hơn những người khác, thí dụ như vậy. Thì đó là một cái thái độ rất là sai lầm. Và Chúa Giêsu thì Ngài tương phản cái thái độ đó với thái độ của một cái người thâu thuế. Cái người thâu thuế trong cái xã hội Do Thái đó là cái người bị coi thường, là cái người bị những người khác họ nói là Do Thái gian đó, tức là phản bội dân tộc của mình để cầu cạnh với người La Mã đặng mà được cái chức vụ là bóc lột người khác. Thì cho nên người thâu thuế thì bị coi thường, và họ, cái người thâu thuế đó, họ biết cái vị trí của họ trong xã hội, và hơn thế nữa họ biết cái vị trí của họ với Đức Chúa Trời. Cho nên câu số 13 thì nói rằng người thâu thuế thì không dám đi vào trong đền thờ mà gọi là kiêu ngạo như vậy. Mà câu số 13, người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực, có nghĩa là bày tỏ cái sự thống hối, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Cái thái độ. Dạ. Yeah.
Bài học mà tôi học ở đây đó là trong sự cầu nguyện, Chúa quan tâm đến tấm lòng của chúng ta hơn là cái hình thức bề ngoài. Vì vậy, đừng có bao giờ nghĩ rằng là tôi phải làm một cái gì xứng đáng. Rồi tôi kể công với Chúa đó, thì Chúa có trách nhiệm là phải giải quyết cái nan đề cho tôi. Không phải như vậy. Ở đây có cái sự tương phản rất là rõ rệt giữa cái thái độ của người Pharisee và thái độ của người thâu thuế. Người Pharisee thì lại trước mắt mọi người đó thì ông rất là xứng đáng, phải không? Cho nên chúng ta cũng phải học được bài học là đừng có bao giờ kể rằng mình xứng đáng để mình đòi hỏi Chúa phải làm cái gì. Hết thảy chúng ta phải có thái độ như khiêm nhường, giống như người thâu thuế, và không cần phải kể công. Ông nói rằng: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, có vẻ rất là đàng hoàng trong sự cầu nguyện phải không? Ô, tôi tạ ơn Chúa quá. Nhưng mà có một người đã đưa ra cái ý kiến này là ông không có nói chuyện với Chúa mà ông nói với mình thôi. Tôi tạ ơn Ngài, thật ra ông đâu có nói với Chúa đâu, mà Chúa đâu có nghe ông đâu. Tôi tạ ơn tôi nè, tôi khoe mình, tôi vì tôi, không phải như người khác, không, tôi không có tham lam, không có bất nghĩa, không có gian dâm, không như người thâu thuế này. Đó, đây là một cái thái độ trịch thượng, một cái thái độ coi thường, một thái độ mà tự ý mình. Thái độ đó không phải là thái độ của sự cầu nguyện. Và Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay, nhiều khi đó chúng ta đến với Chúa với cái thái độ đó là chúng ta tự làm hại mình, bởi vì chúng ta sẽ không có được Chúa lắng nghe. Nhưng mà hết thảy chúng ta đều có nhu cầu của sự cầu nguyện, là nói chuyện với Chúa, tâm sự với Chúa, thì phải hết sức là khiêm nhường. Rồi chúng ta thấy ông này chẳng những là ông khoe mình trong cái mối quan hệ của mình Chúa, thật đúng ông người Pharisee thì họ cố gắng họ giữ luật pháp, nhưng mà họ tưởng là nhờ luật pháp đó mà được sự công bình. Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở điều này, là chúng ta được Chúa xưng là công bình không phải bởi chúng ta làm gì cho Chúa. Hoặc là ông nói rằng tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần. Đối với người Do Thái thì theo luật thì mỗi năm có một ngày để kiêng ăn thôi, ngày lễ. Rồi nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi, thì đây lại tức là cũng là tốt, cũng là, nhưng mà không có thể kể công đó vượt quá cái điều của mình và xem đó như là một cái công đức để có thể mình kêu cầu với Chúa. Rồi chúng ta thấy đây là một cái trường hợp để Chúa nhắc nhở chúng ta, dạy dỗ chúng ta là không có khoe mình nhiều với Chúa hết, mà đến với Chúa như là một người thấp hèn, và nhất là đến với Chúa như một người cảm nhận cái thân phận của mình như người thâu thuế. Người thâu thuế thì đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời nữa, và là đấm ngực mà thưa. Đây là thái độ của một người rất là khiêm nhường đến với Chúa. Và đây cũng là cái thực tế giữa cái dân tộc Do Thái thời bấy giờ đó. Người Do Thái chúng ta cần phải nhớ là họ cứ rất là sùng đạo, nhưng mà họ quên đi là Đức Chúa Trời rất là không có thích cái thái độ của họ. Người Do Thái họ làm một cái đền thờ đó nha, thì ở bên ngoài xa xa mới dành chỗ cho người ngoại, rồi kế đến mới dành cho phụ nữ, rồi trong nữa mới dành cho
đàn ông,
và cuối cùng mới dành cho cái thầy tế lễ. Như vậy nó có nhiều cái đẳng cấp lắm. Nếu Đức Chúa Trời không có thay đổi thì ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục cái truyền thống như vậy nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay là chúng ta không có bị lệ thuộc về điều đó, mà chúng ta có thể trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời.
Cảm ơn mục sư nhắc nhở điều này. Trong cái sự tương phản giữa một người Pharisee với một người thâu thuế đó, thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta diễn dịch trong thời đại ngày hôm nay, thì chúng ta có thể nói rằng cái sự tương phản giữa ông Bill Gates là giám đốc của Microsoft hồi xưa ha, là một người rất là giàu có, và một người homeless, một người không có nhà, không nhà cửa. Cái sự tương phản đó là nó rất là lớn. Nhưng mà cái điều mà chúng ta học hỏi ở đây, Chúa Giêsu đang dạy cái bài học này là từ Đức Chúa Trời từ trên cao nhìn xuống đó, Ngài không có thấy sự khác biệt giữa ông Bill Gates và một người không nhà cửa. Đối với Đức Chúa Trời từ trên cao nhìn xuống thì tất cả chúng ta đều là những tội nhân cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Và khi mà chúng ta công nhận điều đó đó, thì chúng ta sẽ đến với Đức Chúa Trời để thiết lập cái mối quan hệ. Và khi mà có mối quan hệ đó rồi thì một trong những điều chúng ta làm là chúng ta cầu nguyện, có nghĩa là chúng ta tương giao với Ngài một cách thường xuyên. Đừng có nghĩ đến cái vị trí của mình, đừng có nghĩ là tôi lái cái chiếc xe Lexus mới nhất, tôi đến nhà thờ thì tôi hơn cái người đi bộ đến nhà thờ. Không phải như vậy. Và bởi vì một lần nữa như hồi nãy mình nói đó, Đức Chúa Trời không có thấy những sự khác biệt giữa con người với nhau. Ngài chỉ thấy một tội nhân cần sự tha thứ, cần sự cứu rỗi của Ngài.
Mà ở đây có một cái chữ có thể nói là kết luận đó, ta nói cùng các ngươi. Đây là Chúa Giêsu nhận định đó, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Người này tức là người thâu thuế, người đó cầu nguyện đó thì được xưng công bình, được chấp nhận. Còn người kia thì không có được chấp nhận. Và Chúa đưa ra lý do là vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Đây là tâm tình của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vốn là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài hạ mình xuống rất là thấp, trở nên như một con người, trở nên một người tôi tớ để phục vụ. Và cũng vì đó Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Cho nên đây là một bài học rất là quan trọng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải biết cầu nguyện với ai, và cầu nguyện với trung gian của Chúa Giêsu, với cái tâm tính của Chúa Giêsu là sự khiêm nhường. Và kết quả của sự cầu nguyện là phải được Đức Chúa Trời xưng là công bình. Sự công bình ở đây đó là một vấn đề rất lớn mà Chúa Giêsu dạy cho người Do Thái và cho chúng ta ngày hôm nay, là sự công bình của Chúa không có dựa vào cái địa vị xã hội hay là giai cấp ở đời này, không phải là giàu hay là nghèo, là chúng ta là được công bình hay không công bình thôi. Nói một cái khác là chúng ta được trắng án hay là có tội thôi. Và trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta đến với Chúa như một người có tội được Chúa Giêsu tha tội, thì chắc chắn là chúng ta mới được Chúa nhận. Và đây cũng là một bài học rất lớn cho hết thảy ông bà anh chị em ngày hôm nay, là mỗi người chúng ta dù ở trong địa vị nào cũng cần phải học đó. Và cái cách học là giống như quý vị nghe lời Chúa hàng tuần hoặc là đọc Kinh Thánh. Có rất nhiều điều ở trong Kinh Thánh rất là quý mà chúng ta học. Trong mấy ngày qua, trong những cái ngày mà được phải ở nhà đó, thì Chúa cho tôi có nhiều cơ hội để đọc Kinh Thánh. Và nhất là để đọc những sách giải nghĩa về Kinh Thánh. Tôi có những cái ông thầy rất là quý mà mình phải tìm thầy để học đó. Và tôi rất là sung sướng vì được ngồi dưới chân những ông thầy giỏi nhất ở nước Mỹ này để học. Và họ viết những cuốn sách rất là giá trị. Nhưng mà cái mục tiêu của tôi vẫn là học biết những lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh để mình hiểu rõ hơn, để mình có một cái nền tảng tốt hơn. Nhờ đó mà mình biết Chúa nhiều hơn thì mình sẽ có mối liên hệ tốt với Chúa hơn.
Cảm ơn mục sư đã chia sẻ những điều này. Tôi trong tuần qua thì tôi cũng nói liên hệ về sự cầu nguyện đó, thì tôi có đọc một số tài liệu về kỹ thuật đó, thì tôi đọc được câu chuyện của một cái ông tên là Donald Knuth. Cái họ của ông là chữ K trước, rồi chữ N, chữ U, chữ T, chữ H. Ông này là một người rất là giỏi về điện toán đó, tức là về software ngày hôm nay đó. Ông dạy cho tại trường Stanford University về cái khoa điện toán, một người rất là giỏi. Và ông viết một cuốn sách mà ngày hôm nay có thể nói rằng tất cả những người giỏi về điện toán đó, họ đọc họ cũng không hiểu. Cuốn sách đó tựa đề là cái cách để mà chúng ta viết cái software, tức là cái nghệ thuật để viết những cái thảo trình viên cho điện toán đó. Thì cái cuốn sách ông viết rất là cao. Nhưng mà cái điểm chính mà tôi muốn nói là thế này, là trong cuộc đời mấy chục năm dạy tại trường Stanford University, qua một người nổi tiếng thế giới, những người giỏi nhất về điện toán, về software ngày hôm nay là đều biết ông hết. Nhưng mà ông lại là một người tin Chúa rất là tốt. Ông có thỉnh thoảng ông có những cái chương trình gọi là hội thảo đó. Ông nói hội thảo thì dĩ nhiên hội thảo về kỹ thuật thì ông luôn luôn có. Nhưng mà ông là giáo sư của trường Stanford, ông có những hội thảo về Kinh Thánh. Và ông nói rằng tôi là một người chuyên môn về viết software, nhưng mà khi tôi đọc Kinh Thánh thì có những điều tôi học hỏi rất là nhiều. Và tôi biết ông viết một cuốn sách về Giăng đoạn 3 câu 16, và ông phân tích những cái câu Kinh Thánh như vậy. Và ông nói rằng đối với tôi, cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời là quan trọng, và nó giúp cho tôi có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. Và ông có một đời sống rất là bình thường. Một sư, ông đi dạy rồi ông về nhà, ông chăm sóc cái vườn của ông, rồi ông thăm viếng người này người nọ. Ông không có nhiều thời giờ để đi nhà thờ, nhưng mà ông đọc Kinh Thánh.
ông có mối quan hệ tốt với Chúa và có cái sự tương giao qua cái sự cầu nguyện. Ông ghi lại như vậy, thành ra tôi nhớ tới cái điều đó.
Mà một sư nhớ như vậy này dẫn tôi đến một cái kinh nghiệm hết sức là tốt, đó là ngày hôm nay có nhiều người họ dựa vào một số nhà trí thức, một số những người gọi là khoa học đó, thì họ dựa vào kinh nghiệm của họ để mà họ dẫn dụ nhiều người đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng hãy coi chừng kẻ mù mà dẫn kẻ mù đó, thì cả hai đều rơi xuống hố hết. Cho nên chúng ta phải biết ai là người sáng sủa, sáng mắt để chỉ đường, mà chúng ta đi người đó thì chắc chắn là tốt, là đúng. Thì trên thế giới ngày hôm nay thì kể như là 1/3 nhân loại đã trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu, và họ nhận biết Chúa Giê-xu là đấng biết đường đi, chân lý và sự sống, cho nên họ theo Chúa. Chính mình tôi cũng vậy, mục sư cũng vậy, và rất là nhiều người trên nước Mỹ này, chẳng hạn như ngay cả như là tổng thống của nước Mỹ là Donald Trump, ông cũng cầu nguyện. Và vừa mới rồi tôi có tham dự cái buổi cầu nguyện của ngày cầu nguyện quốc gia đó, chính ông hướng dẫn và mời nhiều người cầu nguyện. Cho nên sự cầu nguyện nó vẫn luôn luôn là một nhu cầu rất lớn, không phải là tỷ phú không có cầu nguyện đâu, chính họ là những người mà đang cần cầu nguyện mỗi ngày đó. Cho nên tôi đề nghị ông bà anh chị em, nhất là người Việt, học biết cái tâm tình của một người cầu nguyện, rồi thái độ của một người cầu nguyện và sự kiên trì trong sự cầu nguyện, thì ông bà anh chị em sẽ được hưởng phước của Chúa. Và cuối cùng tôi muốn ông bà anh chị em cùng tôi học thuộc một câu Kinh Thánh nha, câu rất là ngắn thôi, là vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Ông bà anh chị em có thể lặp lại ha, mục sư có thể lặp lại với tôi không?
Vì
ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Đây là câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó, nhưng mà rất quan trọng. Vì ai kêu cầu danh Chúa, cầu với Chúa thì sẽ được cứu rồi. Đó là điều chắc chắn và đó là điều phước hạnh trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ lúc nào.
Dạ, cảm ơn mục sư rất nhiều. Chúng ta sẽ có dịp để thư chuyện với quý thính giả của đài trong những chương trình sắp đến, nhưng hôm nay thì chúng ta hết giờ rồi. Cho nên xin có lời chào thăm đến quý thính giả của đài, chúc quý vị bình an trong tuần lễ này và hẹn gặp lại quý vị trong những tuần kế tiếp. Mục sư Huệ có thể cho số điện thoại của mục sư để liên lạc.
Mục sư có thể gọi cho mục sư Nguyễn Văn Huệ số 469-493-2307. Tôi thì bây giờ thì được ăn lương hưu rồi, cho nên có thêm thì giờ có thể sẵn sàng hầu chuyện với quý vị nếu quý vị muốn, chẳng hạn như cầu nguyện chung hoặc là hỏi han về Kinh Thánh. Tôi rất là hân hạnh.
Cảm ơn mục sư. 469-493-2307. Xin kính chào mục sư và kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kế tiếp.
trong